là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2016. Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch có sức công phá lớn hơn nhiều lần bom nguyên tử, Mỹ và các cường quốc thế giới đang xem xét việc ứng phó đối với hành động khiêu khích này.
Clearly this is going to be an international decision. This isn't just not just about one nation here.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói cần có sự đối phó của quốc tế đối với vấn đề thử nghiệm hạt nhân ở Bắc Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Cảnh sát Pháp bắn chết một người đàn ông hô vang Thượng đế vĩ đại ở Paris. Tổng thống Putin bất ngờ dự thánh lễ của Giáo hội Chính thống giáo. Và người xin tị nạn ở Đức sẽ bị trục xuất nếu tấn công tình dục.
Việt Nam phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đáp máy bay lên đảo đá chữ thập ở Trường Sa. Chami sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, chính phủ Nam Triều Tiên cho biết ngày mai họ sẽ thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên qua loa phóng thanh để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện trong tuần này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Chính phủ ở Seoul đã quyết định thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền sang Bắc Triều Tiên. Trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cam kết hợp tác với các nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên và Nhật Bản để có một phản ứng thống nhất đối với vụ thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên nói là một vụ thử nghiệm quả bom hydro. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu như sau trước Quốc hội ở Tokyo ngày hôm nay.
Sáng nay tôi đã nói chuyện với Tổng thống Obama. Chúng tôi đồng ý với nhau là hành động gây hấn này của Bắc Triều Tiên là không thể chấp nhận, và thông qua một biện pháp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hai nước sẽ lãnh đạo cộng đồng quốc tế, và tôi đã có thể xác định một lần nữa là Hoa Kỳ có quyết tâm sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để bảo vệ Nhật Bản.
Hoa Kỳ đã điều động máy bay từ căn cứ ở Okinawa để thu thập những thông tin về tuyên bố thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng. Washington và các cường quốc thế giới khác đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, những cư dân tại một thành phố Trung Quốc gần biên giới Bắc Triều Tiên thì không hề nghi ngờ mà chỉ cảm thấy lo sợ. Ông Hồng Lương, một người ở thành phố Diên Cát, cho biết như sau.
Khi đó, tôi chỉ cảm thấy trái đất rung động giống như một trận động đất. Lúc đó tôi cứ tưởng là xảy ra động đất. Nhưng sau đó tôi nghe bạn bè nói trên web chat Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm bom hạt nhân.
Dân chúng ở Nam Triều Tiên ngày hôm nay rủ nhau xuống đường biểu tình chống Bắc Triều Tiên. Họ mang theo những biểu ngữ lên án chính quyền Bình Nhưỡng và đã đốt một hình nộm của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cách nay chưa đầy một tuần, ông Kim Jong-un tỏ ý hòa dịu với Nam Triều Tiên và ông đề nghị tiến hành những cuộc hòa đàm cấp cao trong năm nay. Nhưng hành động mới nhất của ông có lẽ đã làm cho triển vọng hòa đàm tăng thành lời khỏi.
Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới đang cứu xét các hành động kế tiếp chống lại Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện điều mà họ gọi là một vụ thử nghiệm thành công một quả bom hydro. Các giới chức Mỹ nghi ngờ về mô tả của Bắc Triều Tiên đối với cuộc thử nghiệm này, nhưng họ vẫn phản ứng bằng cách lên án mạnh mẽ. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Tin tức về cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới mặt đất được hoan nghênh nồng nhiệt tại Bắc Triều Tiên, nhưng gặp phải phản ứng mạnh mẽ của Washington. Các giới chức cho biết Hoa Kỳ vẫn còn đang cứu xét về những phản ứng thích hợp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby nói,
"Clearly this is going to be an international decision. This isn't just a..."
Rõ ràng là việc này cần phải có một quyết định của quốc tế. Việc này không chỉ liên hệ đến một quốc gia. Liên Hiệp Quốc có sẵn những công cụ để đối phó.
Tòa Bạch Ốc cho biết đã có những phản ứng bất bình của nhiều nước, trong đó có Nga và Trung Quốc, là hai quốc gia không luôn luôn đồng ý với Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói,
đó là một chỉ dấu cho thấy quyền lợi của Hoa Kỳ có thể được thăng tiến một cách thành công, nhờ vào những nỗ lực ngoại giao có tính chất kiên trì, giữ vững nguyên tắc, có trọng tâm, và đó chính là những gì mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi.
Bắc Triều Tiên và lãnh tụ Kim Jong-un đã bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc áp đặt các chế tài vì những vụ vi phạm hạt nhân trước đây. Tuy nhiên, theo ông Robert Manning, một nhà phân tích Hội đồng Đại Tây Dương, Hoa Kỳ nên vận động để cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên.
Nói một cách khác thì chúng ta nên tịch thu thẻ tín dụng của Kim Jong-un. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ gây nên những đau đớn thực sự vào một thời điểm mà ông ta đã hứa là chế độ của ông ta sẽ cải thiện nền kinh tế. Đó là một việc vốn dĩ đã rất khó đạt được kết quả.
Ông Barry Blashman, một chuyên gia Á Châu của trung tâm Stimson, cho rằng Hoa Kỳ cần có sự hợp tác của Trung Quốc để đối phó với Bắc Triều Tiên.
Chúng ta cần vận động để Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp chế tài mỗi ngày một khắc nghiệt hơn. Chúng ta đẩy Bắc Triều Tiên ra khỏi hệ thống ngân hàng quốc tế. Nhưng như thế vẫn không đủ. Nếu Trung Quốc vẫn để cho một mức độ sống còn căn bản được tiếp tục tại Bắc Triều Tiên.
Ông Blashman nói thêm là những nỗ lực đưa ra thêm áp lực kinh tế đối với Bắc Triều Tiên sẽ chỉ mang lại những kết quả có giới hạn cho đến khi nào Trung Quốc hoàn toàn tuân thủ những chế tài quốc tế hiện hành chống lại Bình Nhưỡng.
Tin kinh tế, thưa quý vị, các thị trường tài chính ở châu Âu sáng nay bị sụt giá mạnh sau khi Trung Quốc một lần nữa ngưng giao dịch vì xảy ra tình trạng bán tống bán tháo. Các giới chức quản lý chứng khoán Trung Quốc ra lệnh ngưng giao dịch chỉ 14 phút sau khi thị trường Thượng Hải mở cửa sáng nay và bị sụt 7,3%. Thị trường Thâm Quyến giảm 8,3%. Đây là lần thứ hai trong tuần này giới hữu trách Trung Quốc ra lệnh ngưng giao dịch chứng khoán. Quyết định này gây lo âu cho các nhà đầu tư, khiến các thị trường khác ở Á Châu giảm giá và làm cho giá trị của đồng nguyên giảm giá 0,51% so với đồng đô la xuống tới mức thấp nhất kể từ tháng 8. Chỉ số Nikkei ở Nhật Bản giảm 1,8% và chỉ số Kospi ở Nam Triều Tiên giảm 1%. Chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông giảm 2,6%, trong khi chỉ số S&PX ở Australia sụt 2%. Các thị trường Đài Loan, New Zealand và các nước Đông Nam Á khác cũng giảm. Trong những vụ giao dịch vào sáng sớm ngày hôm nay, các thị trường Âu Châu theo gót Á Châu. Chỉ số DAX của Đức giảm 3,1% sau khi mở cửa. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 2,5%, trong khi đó chỉ số FTSE ở Anh giảm 2,3% và chứng khoán kỳ hạn Dow and S&P cũng sụt giảm. Theo sự mô tả của các chuyên gia, giới đầu tư đang đối mặt với điều được gọi là một cơn bão hoàn hảo, trong đó những yếu tố bất lợi đã hội tụ với nhau, tăng trưởng toàn cầu yếu kém, nhất là ở Trung Quốc, nơi có tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 20 năm, giá dầu giảm mạnh và những mối căng thẳng ở khu vực, kể cả tuyên bố của Bắc Triều Tiên về việc thử nghiệm một quả bom hydro hôm thứ Tư. Hãng thông tấn Reuters cho biết, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc ngày hôm nay cũng loan báo những quy định mới mà họ hy vọng sẽ góp phần ổn định thị trường. Trong các quy định này, có một quy định là bắt đầu từ ngày 9 tháng này, các cổ đông lớn không được bán hơn 1% phần hùn trong một công ty có niêm yết thông lệ thông qua hệ thống đấu giá trung ương của thị trường chứng khoán trong một tam cá nguyệt. Ngoài ra, Ủy ban Quản lý Chứng khoán cũng đòi hỏi các cổ đông phải góp kế hoạch mua bán 15 ngày trước khi tiến hành các cuộc giao dịch. Hôm qua, ủy ban này cho biết họ sẽ duy trì những quy định lẽ ra sẽ hết hạn trong tuần này, là những cổ đông chiếm hơn 5% phần hùn của một công ty không được bán cổ phiếu.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đạt được những thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Theo tường thuật của thông tín viên Carla Bab của đài VOA tại Ngũ Giác Đài, liên minh đã bắt đầu năm mới với những cuộc phản công quy mô lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức quân đội Mỹ cho biết, những phần đất mà nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo kiểm soát đã bị thu hẹp khá nhiều. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo, nói rằng tính cho tới cuối tháng 11, những khu vực ở Syria do nhóm này kiểm soát đã bị thu hẹp 40% và tỷ lệ này ở Syria là 5%.
Probably in May is really when they reach their culminating point.
Có lẽ tháng 5 là lúc mà họ thực sự đạt tới điểm cao nhất trong các hoạt động tấn công và từ đó tới nay họ chỉ có biết thua mà thôi.
Đại tá Warren cho biết chỉ riêng trong tháng 12, những vụ oanh kích của liên minh đã hạ sát khoảng 2.500 chiến binh của nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng những vụ oanh kích cũng gây thiệt hại nặng cho khả năng kinh tài của nhà nước Hồi giáo, với sản lượng dầu lửa bị giảm khoảng 1/4 và nguồn thu từ dầu lửa bị giảm khoảng 1/3. Mặc dù vậy, tổ chức cực đoan này vẫn còn nắm quyền kiểm soát những phần đất rộng hàng vạn km vuông, trong đó có những thành phố chính là Mosul và Raqqa và một dải đất hết sức quan trọng gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ có thể chuyển lậu hàng hóa và chiến binh vào những khu vực do họ kiểm soát. Ông Brett McGurk, đặc sứ Mỹ tại Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, phát biểu như sau.
You take ISIL away from that border, it is a truly self-contained entity in a very different...
Nếu chúng ta đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi vùng biên giới đó, nhóm này sẽ thực sự là một thực thể tự phong tỏa và là một vấn đề rất khác.
Trong khi đó, Đại tướng Joe Dunford, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, đang chuẩn bị đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này để thảo luận về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, tin chúng tôi mới nhận được cho biết một người đàn ông ngày hôm nay đã bị bắn chết tại Paris khi tìm cách tấn công một đồn cảnh sát đúng ngày nước Pháp kỷ niệm một năm xảy ra vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhắm vào văn phòng của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. Một quan chức của Bộ Nội vụ nói rằng khi tiến về đồn cảnh sát, người đàn ông cầm dao và dường như mặc áo chứa thuốc nổ. Phát ngôn viên Pierre-Henri Brandé nói rằng ông đã hô vang Thượng đế vĩ đại trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các thông tin chi tiết về vụ này vẫn tiếp tục được cập nhật. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande đã đề ra các quy định an ninh mới cho các lực lượng cảnh sát vũ trang, trong khi ông tưởng nhớ ba cảnh sát thiệt mạng trong khi bảo vệ các công dân trong vụ tấn công vào tạp chí trên hồi năm ngoái. Ông Hollande nói rằng các cảnh sát giờ sẽ được giữ vũ khí kể cả khi không làm nhiệm vụ. Ông cũng cam kết tăng cường thêm 5.000 người cho lực lượng an ninh vũ trang. Và thưa quý vị, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út lại trầm trọng hơn ngày hôm nay, trong khi Tehran cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Ả Rập Xê Út, đồng thời cáo buộc Riyadh cố ý không kích vào đại sứ quán của Iran ở Yemen. Truyền hình nhà nước dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc không kích ở thủ đô của Yemen là Sana'a vi phạm tất cả các công ước quốc tế về việc bảo vệ các cơ quan ngoại giao. Ông Ansara nói rằng Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm về các hư hại đối với tòa nhà đại sứ quán và thương tích của một số nhân viên. Tuyên bố của người phát ngôn này cũng không nói rõ mức độ thương tật của họ. Ả Rập Xê Út đang tiến hành chiến dịch không kích ở Yemen nhằm hỗ trợ các lực lượng chống lại phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia được Iran hậu thuẫn. Chính quyền Riyadh chưa bình luận về các cáo buộc của Iran. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Iran cho biết nội các của họ đã cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, chính quyền cũng cấm người Iran hành hương tới thánh địa Mecca. Các động thái trên diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út tuần trước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau các cuộc biểu tình đầy bạo lực tại Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran. Những người biểu tình tức giận vì việc Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shia nổi tiếng, người từng lên án hoàng gia nước này. Để hậu thuẫn Ả Rập Xê Út, một số quốc gia Ả Rập cũng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, trong khi một số cũng đã giáng cấp quan hệ với Tehran.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đáp máy bay lên đá chữ thập. Việt Nam hôm nay một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tiếp tục tiến hành các chuyến bay thử nghiệm trên một hòn đảo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc ngày 6 tháng Giêng hạ cánh thêm hai máy bay dân sự cỡ lớn xuống đá chữ thập, 4 ngày sau khi cho đáp một máy bay khác trên cùng phi đạo, khiến Việt Nam gửi công hàm ngoại giao phản đối. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực, đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Vẫn theo lời ông Bình, Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng luật pháp quốc tế và không mở rộng hay làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, ông Bình nhấn mạnh. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc đáp xuống sân bay mà Việt Nam nói là xây dựng bất hợp pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã gây quan ngại cho Việt Nam và Hoa Kỳ giữa chính sách bành trướng chủ quyền lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong cuộc điện đàm ngày 6 tháng Giêng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã chia sẻ những quan ngại khi đề cập tới việc Bắc Kinh bay thử nghiệm ra đá chữ thập. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết.
I can tell you that last night the Secretary spoke with the Vietnam's Foreign Minister and Deputy Prime Minister Pham Binh Minh.
Ông nói, tối qua, Ngoại trưởng Kerry đã nói chuyện với Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh của Việt Nam, thảo luận về các chuyến đáp thử nghiệm các máy bay dân sự của Trung Quốc ở đá chữ thập trên Biển Đông. Đôi bên bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc quân sự hóa các tiền đồn ở Trường Sa và đồng ý với nhau rằng các hoạt động này tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Vẫn theo lời người phát ngôn Kirby, dịp này, Ngoại trưởng hai nước Việt-Mỹ đã quyết định tìm kiếm cách thức để làm sao cải thiện tốt nhất nhận thức về các vấn đề hàng hải cũng như khả năng an ninh hàng hải cho Việt Nam. Bắc Kinh chưa lên tiếng bình luận trước phản ứng từ Washington và Hà Nội, nhưng sau khi loan báo chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ra đá chữ thập hôm thứ Bảy vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh khẳng định các chuyến bay này thuần túy mang tính dân sự. Trung Quốc đã có 3 đường băng trên ít nhất 3 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây bằng cách bồi đắp các bãi đá ở Trường Sa, bao gồm đá chữ thập. Phi đạo trên đá chữ thập dài 3 cây số. Đá chữ thập, khu vực tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc, nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1988 tới nay. Các hành động đơn phương xác quyết chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp phản đối của quốc tế, đã biến nơi đây thành điểm nóng tranh chấp mà giới phân tích e là có khả năng dẫn tới một cuộc xung đột quân sự trong khu vực. Vấn đề Biển Đông dự kiến cũng sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận tại thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, lần đầu tiên do Mỹ chủ trì tại bang California, Hoa Kỳ vào tháng sau. Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trung Quốc chỉ trích kế hoạch Ấn Độ sắp lắp trạm vệ tinh ở Việt Nam để theo dõi Biển Đông là mưu đồ khuấy động thêm rắc rối tại khu vực đầy tranh chấp nhằm phục vụ cho mục đích riêng của New Delhi. Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, gọi tắt là ISRO, đã thiết lập trạm vệ tinh ở Sài Gòn, thu nhận dữ liệu, theo dõi và điều khiển từ xa, với kinh phí xây dựng khoảng 23 triệu đô la. Báo chí Ấn trong tuần cho hay trạm vệ tinh này sẽ sớm được đi vào hoạt động và kết nối với một trạm khác ở Indonesia để theo dõi và thu thập thông tin, hình ảnh liên quan tới Biển Đông. Ấn Độ cũng có một trạm khác theo dõi từ vệ tinh ở Brunei. Nhà nghiên cứu Gu Xiaoshong thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây nói với tờ Global Times rằng Ấn Độ không có tranh chấp ở Biển Đông. Chỉ muốn khuấy nhiễu rắc rối trong vùng vì mục đích riêng của họ là đối trọng với tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh, hành động của Ấn Độ rõ ràng chứng tỏ âm mưu làm phức tạp thêm tranh chấp Biển Đông. Ấn Độ lâu nay kêu gọi quyền tự do hàng hải và tự do hàng không ở Biển Đông và đồng thời cũng cổ vũ cho một giải pháp ôn hòa cho tranh chấp Biển Đông. Theo giới phân tích, việc Ấn Độ đặt trạm vệ tinh ở Việt Nam sẽ giúp cho New Delhi mở rộng vai trò của họ trong khu vực Đông Nam Á, trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, trước sức mạnh đang trỗi dậy của Trung Quốc gây quan ngại cho khu vực. Bắc Kinh một mực khẳng định, tranh chấp Biển Đông với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan nên được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan, đồng thời yêu cầu các nước thứ ba không nên can thiệp làm căng thẳng thêm tình hình.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã bất ngờ đến thăm một nhà thờ ở khu vực Tver để ăn mừng đêm trước Giáng sinh của Giáo hội Chính thống giáo. Các tín đồ Kitô thuộc Giáo hội Chính thống giáo miền Đông mà nhiều người sống ở Nga, Đông Âu và Hy Lạp sử dụng lịch cổ Julian và ăn mừng kỳ lễ tôn giáo 13 ngày muộn hơn so với các tín đồ Kitô giáo không thuộc Giáo hội Chính thống giáo. Trong khi các tín đồ dường như đã bị sốc trước sự xuất hiện bất ngờ hôm qua của ông Putin, thì nhà lãnh đạo này lại tỏ ra trầm tĩnh khi ông thắp nến và tham gia cầu nguyện tại nhà thờ ở Turginovo, nơi cha mẹ của ông được rửa tội hơn một thế kỷ trước. Các bức ảnh cho thấy trẻ em vây quanh ông Putin trong ánh nến thắp sáng buổi cầu nguyện ban đêm. Trước đó trong ngày, Tổng thống Nga tham dự một trận khúc côn cầu trên băng tại thành phố Sochi, nơi từng tổ chức Olympics mùa đông. Các buổi cầu nguyện Giáng sinh của Giáo hội Chính thống giáo cũng được tổ chức ở Georgia, Serbia, Hy Lạp và tại khu vực của người Palestine ở Bethlehem, nơi người ta tin là Chúa Giê-xu chào đời. Tin Hoa Kỳ, hai ngày sau khi thông báo các mệnh lệnh hành pháp nhằm thắt chặt kiểm soát sở hữu súng, Tổng thống Obama ngày hôm nay sẽ lên tiếng với công chúng trong một cuộc thảo luận trực tiếp tại hội trường và được truyền hình trên toàn quốc. Ông Obama hôm nay dự kiến sẽ thảo luận với ký giả của hãng CNN và trả lời các câu hỏi của khán giả tham gia trực tiếp tại Đại học George Mason ở Fairfax, Virginia, ở ngoại ô thủ đô Washington. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp, trong đó có việc bắt buộc thêm những người bán súng phải có giấy phép cũng như người mua súng phải kiểm tra lý lịch. Các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa vốn từng phản đối nỗ lực thắt chặt các quy định về súng ống của ông Obama năm 2013, nói rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền của mình khi đưa ra các luật lệ mới mà họ nói là sẽ không giúp giảm bớt tình trạng bạo lực do súng ống gây ra. Vấn đề kiểm soát súng ống đã gây chia rẽ sâu sắc trong công chúng Mỹ. Một cuộc thăm dò mới tiến hành hồi tháng 12 cho thấy 48% người được hỏi cho biết ủng hộ các luật lệ kiểm soát súng chặt chẽ hơn, trong khi 51% số người còn lại phản đối việc làm đó. Hãng CNN nói rằng khán giả tham gia cuộc thảo luận tại hội trường sẽ bao gồm cả người ủng hộ lẫn phản đối các luật lệ tăng cường về kiểm soát súng ống. Tuy nhiên, Hiệp hội Súng trường Quốc gia, tổ chức thúc đẩy việc sở hữu súng được coi là quyền lực nhất của Mỹ, từ chối tham dự.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas tuyên bố rằng nếu có những người tị nạn trong số những người chịu trách nhiệm về hàng loạt các vụ trộm cắp và tấn công tình dục ở Cologne, thì họ sẽ bị tống cổ ra khỏi nước Đức. Ông Maas hôm nay đã trao đổi về các vụ phạm tội với tập đoàn truyền thông Funke. Ông cho biết luật của Đức quy định rằng người xin tị nạn sẽ bị trục xuất nếu họ bị kết án tù giam từ một năm trở lên, đúng khung hình phạt đối với các hành vi phạm tội tình dục. Nhưng cơ quan chức Đức đã cảnh báo rằng hiện có rất ít thông tin về những kẻ gây ra các vụ tấn công vào dịp năm mới vừa qua, cũng như chưa rõ là liệu những kẻ tấn công có phải là những người xin tị nạn hay không. Các quan chức ngày hôm qua nói rằng nhiều khả năng các cuộc tấn công đã được một băng đảng tội phạm phối hợp thực hiện. cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đàn ông, hầu hết có gốc Ả Rập hay Bắc Phi, đã tụ tập và ném pháo hoa gần nhà ga xe lửa chính của Cologne. Khoảng nửa đêm, sau khi cảnh sát tới giải tán đám đông này, từng nhóm nhỏ lại vây quanh những người phụ nữ đi ngang qua, sờ soạng và quấy rối, đồng thời lấy trộm đồ của họ. Một nữ cảnh sát mặc thường phục cho biết cô cũng nằm trong số những người bị tấn công. Có khoảng 90 người đã nộp đơn tố cáo tội phạm, trong đó có một vụ cưỡng hiếp. Hãng tin DPA nói rằng ba nghi can đang bị điều tra. Cả Bộ trưởng Tư pháp Đức và Thủ tướng nước này đều lên án các vụ tấn công và yêu cầu xử phạt các thủ phạm. Hôm thứ Ba vừa qua, hàng trăm phụ nữ đã tuần hành trước nhà thờ lớn ở Cologne để kêu gọi tôn trọng hơn đối với phụ nữ. Dù vẫn chưa rõ quốc tịch cũng như tình trạng cư trú của các thủ phạm, các vụ tấn công đã làm nóng cuộc tranh luận về các chính sách di dân của Đức. Khoảng 1,3 triệu người đã đăng ký xin tị nạn ở Đức trong năm 2015. Trở lại Mỹ thì thưa quý vị, một cơn bão bị tác động bởi hiện tượng El Nino đã ập vào vùng duyên hải của California, gây ra mưa to tại tiểu bang đang trải qua một đợt hạn hán nghiêm trọng. Hầu hết vùng duyên hải của tiểu bang này đã hứng chịu mưa to và gió lớn cuối ngày hôm qua, khiến cây cối đổ, gây tai nạn ô tô và ngập lụt đường phố và khiến nước sông tràn bờ. Chưa có thông tin thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và người, nhưng những người dự báo thời tiết cho biết một số cơn bão khác có thể ập đến vào cuối ngày hôm nay. Các cơn mưa đã làm dịu bớt đợt hạn hán lịch sử của California, nhưng thị trưởng của thành phố Los Angeles khuyến cáo rằng lượng mưa như vậy vẫn chưa đủ và ông nói rằng cần phải 4 năm với lượng mưa như thế để hồi phục sau đợt hạn hán này. Tháng trước, cơ quan không gian Mỹ, NASA cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy hiện tượng El Nino năm nay có thể gây tác động nghiêm trọng như trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 1998. Khi đó, hiện tượng này đã gây ra các cơn bão băng giá và lụt lội khắp nước Mỹ. Hiện tượng El Nino xảy ra vài năm một lần khi vùng nước nhiệt đới ở bờ Thái Bình Dương của Nam Mỹ ấm hơn so với bình thường. Khi ấm nóng bốc lên từ các vùng biển đó, thay đổi hướng của các luồng gió thổi khắp hành tinh. Thưa quý vị, một vụ đánh bom sử dụng xe tải ở miền Tây Libya đã làm ít nhất 50 người chết và hàng chục người khác bị thương tại một trung tâm đào tạo cảnh sát. Theo các quan chức và truyền thông địa phương, quả bom phát nổ trong khi hàng trăm tân cảnh sát tập hợp tại địa điểm trên ở thị trấn Zelton. Các tin tức cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng, trong khi một số nguồn tin ở bệnh viện nói với hãng Reuters rằng số người chết là 65 người. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Viết trên trang Twitter, ông Martin Kobler, người đứng đầu phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc ở Libya, nói rằng vụ nổ bom là một cuộc tấn công tự sát. Ông cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công tự sát chết chóc này và kêu gọi người Libya nhanh chóng đoàn kết chống lại khủng bố. Libya hiện đang bị chia rẽ giữa chính quyền Hồi giáo nắm giữ Tripoli và quốc hội được quốc tế công nhận ở Tobruk. Hai chính quyền đối nghịch của Liban tháng trước đã ký một thỏa thuận hòa bình, dù vẫn còn quan ngại về tính hợp pháp của thỏa thuận còn có nhiều bất đồng này. Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn và bất ổn chính trị kể từ khi cựu độc tài Muammar Gaddafi bật lật đổ và bị giết chết năm 2011.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.